Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số lưu ý giúp phòng bệnh hiệu quả đối với hươu nuôi. Tiếp đó là bài hướng dẫn một số kỹ thuật trồng cà gai leo cho chất lượng cao. Thưa bà con và các bạn, hươu là loài vật dễ nuôi, kháng bệnh tốt, nhưng nếu bị bệnh lại có tốc độ lây lan nhanh, ảnh hưởng lớn tới cả đàn. Một số bệnh chủ yếu trên hươu hiện nay gồm tụ huyết trùng, ký sinh trùng đường máu, chứng bụng, sán lá gan, viêm phổi. Do đó, giải pháp hữu hiệu nhất là phòng bệnh thông qua việc cho hươu ăn uống sạch sẽ, chuồng trại khô ráo thoáng khí. Bài viết sau chia sẻ một số lưu ý giúp phòng bệnh hiệu quả trên hươu nuôi. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, theo tiến sĩ Trần Văn Thanh, khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hiện nay trên cả nước có rất nhiều địa phương có nghề nuôi hươu. Tuy nhiên, bà con chủ yếu nuôi theo kinh nghiệm, ít chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh. Việc phát hiện phòng trừ dịch bệnh của người chăn nuôi còn rất hạn chế, nên khi hươu bị bệnh, hầu hết đã ở giai đoạn nặng, biến chứng và chết. Cũng theo tiến sĩ Trần Văn Thanh, một số bệnh chủ yếu trên hươu hiện nay gồm tụ huyết trùng, ký sinh trùng, đường máu, chứng bụng, sán lá gan, viêm phổi. Do đó, giải pháp hữu hiệu nhất là phòng bệnh thông qua việc cho hươu ăn uống sạch sẽ, chuồng trại khô ráo, thoáng khí. Hươu bị bệnh tụ huyết trùng sẽ có các triệu chứng như sốt cao, mắt đỏ ngầu, nước mắt, nước mũi chảy ra, thở gấp. Người nuôi có thể dùng các loại thuốc như penicillin kết hợp với streptomycin, Becomblack, IDA. Bệnh ký sinh trùng đường máu có các triệu chứng ở cả ba thể, quá cấp tính, cấp mãn tính và mãn tính. Thường gặp thể cấp tính và mãn tính. Hươu bệnh thể hiện các triệu chứng lâm sàng chủ yếu như sốt cao 40 đến 41 độ C, các cơn sốt gián đoạn không theo quy luật, khi sốt cao thường thể hội chứng thần kinh như quay cuồng, đi vòng tròn, run rẩy từng cơn. Triệu chứng này thường gặp ở hươu bị bệnh cấp tính. Hươu thiếu máu và suy nhược sốt trong quá trình bị bệnh. Một số hươu bị viêm kết mạc và giác mạc, thể hiện mắt đỏ, niêm mạc sưng đỏ. Hầu hết hươu bệnh suy nhược, mất dần sức đề kháng, thường chết do kiệt sức, chết đột tử. Bà con có thể điều trị bằng các loại thuốc đặc hiệu như Tribamidium, Azidin, Naganin, tùy thuộc vào thể trạng từng con và triệu chứng mà chỉ định thuốc cũng như liều lượng cụ thể. Trong thời gian bị bệnh cần có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng đầy đủ. Khi bị bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hươu bị đầy hơi, chướng bụng, đi ngoài, hươu bỏ ăn, không nhai lại, đi lại chậm chạp, lờ đờ. Nguyên nhân do ăn phải thức ăn ôi thiêu, mốc hoặc do chuồng quá ẩm, bị ngâm nước tới bụng, bị ngộ độc do ăn phải lá độc, vỏ sắn, củ sắn, chảy nhựa, bị cảm. Cách phòng chữa như các loại gia súc ăn cỏ khác như điều chỉnh thức ăn, đảm bảo nước uống sạch sẽ. Khi phong trào chăn nuôi hươu phát triển dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn cho hươu, nên nông dân đã thường tận dụng thu hái các loại cỏ, nhất là cây cỏ nước. Nguồn thức ăn này thường là nguyên nhân dẫn đến hươu bị nhiễm bệnh dung sáng. Khi nhiễm bệnh, hươu vẫn ăn uống bình thường, bụng phình to, lông xơ xác, gầy mòn và chết. Để điều trị, bà con có thể dùng các loại tẩy dung sáng như Fasiolit và Dentin B. Bệnh viêm phổi thường gặp ở hươu con. Nguyên nhân do hươu con sinh ra gặp điều kiện bất lợi về thời tiết nắng nóng, gió lạnh lùa vào chuồng. Các triệu chứng gồm thở mạnh, ép cả hai cơ bụng, đứng dạng hai chân để thở, khô mũi, chảy nước mắt, nước mũi. Hươu con bỏ bú, lười ăn. Điều trị, tiêm trợ sức vitamin các loại, canamycin, streptomycin, penicillin. Điều quan trọng đầu tiên trong việc phòng bệnh cho hươu đó là vệ sinh chuồng trại cẩn thận, sạch sẽ. Chuồng cần thoáng mát, có ánh sáng, tránh gió lùa, cần theo dõi thời tiết thường xuyên để có những biện pháp tránh gió thích hợp. Những ngày nắng nên cho hươu vận động ngoài trời từ 2 đến 3 giờ. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn dinh dưỡng của hươu phải được đảm bảo, không cho hươu ăn quá nhiều thức ăn tinh hơn thức ăn thô, không cho ăn quá nhiều thức ăn tinh vào lúc đói, không ăn quá no hoặc thay đổi khẩu phần ăn đột ngột, không nên cho hươu ăn cỏ, lá cây bị ướt, đảm bảo nguồn thức ăn phải sạch, không nấm mốc ôi thiêu, đặc biệt khi nhập hưu mới cần nuôi cách ly và theo dõi tránh lây bệnh cho cả đàn. Đặc biệt, hàng năm cần tiêm phòng tụ huyết trùng và ký sinh trùng. Là người đặt nền móng cho hợp tác xã nuôi hưu phát triển như hiện nay, ông Ngô Văn Hùng, giám đốc hợp tác xã Trọng Hùng Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hưu có nhiều ưu điểm khi đây là loại vật ít bị bệnh dễ nuôi. Người dân chủ động được nguồn thức ăn sẵn có, không tốn nhiều công chăm sóc. Thức ăn của hưu chủ yếu là cỏ vào khoảng 5-6 kg một ngày. Các loại hoa quả như chuối, ổi dưới 500 gram một ngày để đảm bảo đủ chất. Ngoài ra, thời gian gần đây, nhiều xã viên còn trồng mía để cho hưu ăn. Thời gian nuôi hưu để lấy nhung tốt nhất là 5 năm, khi đó nhung hưu sẽ đạt trọng lượng tối đa khoảng 8 lạng. Nhung chủ yếu lên vào mùa xuân và được thu hoạch vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm. Giá nhung năm nay dao động từ 10 đến 15 triệu đồng một ký. Mỗi chú hưu đem về lợi nhuận từ 12 đến 14 triệu đồng cho mỗi lần lấy nhung. Với tổng đàn lên tới 230 con, toàn hợp tác xã có thể thu về lợi nhuận lên tới 3 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, để duy trì lợi nhuận trong nhiều năm, hợp tác xã luôn đặt yếu tố an toàn dịch bệnh là số 1. Theo lãnh đạo hợp tác xã, người tiêu dùng luôn yêu cầu sản phẩm phải được tạo ra từ nguyên liệu đảm bảo an toàn dịch bệnh, nổi bật là sản phẩm thịt hưu sấy. Ngoài ra, hợp tác xã quán triệt các thành viên đảm bảo an toàn dịch bệnh tối đa cho vật nuôi, chấp hành nghiêm chỉnh quy trình sản xuất, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, đặc biệt phải báo ngay cho cơ quan thú y địa phương khi phát hiện dịch bệnh. Thưa bà con và các bạn, cà gai leo từ lâu đã được biết đến là một cây dược liệu quý có tác dụng hỗ trợ và điều trị hiệu quả nhiều bệnh cho con người, đặc biệt các bệnh về gan. Đây cũng là cây dược liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất ở Việt Nam với nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia. Hiện nay, cà gai leo đã và đang được trồng thành công ở nhiều vùng miền đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Tuy nhiên, trồng cà gai leo cần những kỹ thuật canh tác và cách chăm sóc đặc biệt để cây giữ được nhiều dược tính nhất. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay hướng dẫn bà con một số kỹ thuật trồng cà gai leo cho chất lượng cao. Chúng ta cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, cà gai leo còn có nhiều tên gọi khác như cà gai dây, cà vạnh, cà lù, cà bò, cà quýnh. Loại này có mặt ở Việt Nam, Lào, Campuchia, một phần đảo Hải Nam và Ấn Độ. Trong tự nhiên, cà gai leo mọc hoang dại ở những vùng đồi núi thấp và trung du. Cà gai leo thường ra hoa vào tháng 4 đến tháng 6 và có quả vào tháng 7 đến tháng 9. Cà gai leo thuộc cây thân leo, phân cành nhiều, chiều cao cây từ 60 đến 100cm. Gốc cây hóa gỗ, nhẵn, cành non tỏa rộng, trên thân phủ nhiều lông và rất nhiều gai cong màu vàng. Lá cà gai leo mọc xo le hình bầu dục, gốc lá có hình tròn hoặc hình nêm, viên lá sẽ thùy nông. Mặt trên lá màu sẫm, mặt dưới phủ đầy lông tơ màu trắng cuốn vào gân chính của lá đều có gai. Hoa màu tím mọc thành chùm gồm 2-5 hoa. Quả cà gai leo thuộc loại quả mọng, đường kính quả 5-7mm, hình cầu có cuốn dài, khi chín có màu đỏ. Cà gai leo là cây có thể thích nghi với nhiều loại khí hậu, sống được trong điều kiện khô hạn nhưng không sống được trong điều kiện ngập úng. Vì cà gai leo rất dễ bị bệnh ngạt rễ, virus gây hại vùng gốc rễ nên rất thích hợp để trồng cà gai leo là đất đồi thấp, đất sỏi đồi. Là cây ưa sáng, trồng cà gai leo ở những nơi mát mẻ, nhiều nắng sẽ giúp hương vị trà ngon hơn. Trong kỹ thuật trồng cà gai leo, nhân giống là một khâu cơ bản. Khi bà con chủ động được nguồn giống thì sẽ giảm chi phí sản xuất rất nhiều. Nên lưu ý chọn giống cà gai leo có dây leo nhỏ, hoa màu tím nhạt, quả khi chín có màu đỏ mọng là giống cà gai leo chuẩn được dùng làm thuốc chữa bệnh. Vì vậy bà con nên chú ý để tránh nhầm lẫn trong quá trình chọn cây làm giống. Cà gai leo có thể nhân giống bằng nhiều phương pháp khác nhau, tuy nhiên phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay là nhân giống bằng hạt. Ưu điểm của phương pháp này là cho phần trăm tỷ lệ nảy mầm cao, cây sống cao. Khi chọn cây làm giống, bà con chọn những cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, cây có quả to, chín mọng, màu đỏ, rồi sau đó đem phơi khô quả cho đến khi quả nhăn lại, chuyển sang màu đen thì tiến hành tách lớp vỏ bên ngoài ra để lấy hạt. Chọn hạt giống, chọn những hạt có màu vàng căng mẩy, không bị sâu bệnh hại. Lượng hạt giống cần gieo cho 1 hectare là 1,8 đến 2 kg. Thời vụ gieo ươm nên vào lúc thời tiết mát mẻ, có thể vào mùa xuân hoặc mùa thu. Vườn ươm cây cần bảo đảm độ thoáng mát, đủ ánh sáng. Để hạt có tỷ lệ nảy mầm cao nhất, bà con nên ngâm hạt bằng nước ấm khoảng 4 giờ, sau đó vớt ra và ủ bằng cát ẩm từ 3 đến 4 ngày để hạt cà gai leo nứt ra rồi mới đem gieo. Gieo những hạt đủ tiêu chuẩn lên nền đất rồi tưới nước cho ẩm. Những ngày sau mỗi ngày tưới 1 đến 2 lần, sau khoảng 1 tuần cây con mọc lên, lúc này cây con còn nhỏ và mềm, bà con nên áp dụng tưới phun sương để tưới cho cây, tránh làm cây con bị đổ dập. Thường xuyên nhổ bỏ cỏ dại để cây phát triển tốt. Chọn cây giống là khâu quan trọng trong kỹ thuật trồng cà gai leo. Cây giống đạt tiêu chuẩn để xuất vườn là những cây khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, thân cây cứng cáp, đạt từ 25 đến 30 ngày tuổi. Ngoài ra, bà con cũng có thể nhân giống cà gai leo bằng các phương pháp khác nhau như dâm cành cây non, dâm cành bánh tẻ, dâm cành già. Để cây cà gai leo sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt là trong mùa hè, bà con cần cung cấp đủ nước cho cây. Nhất là vào giai đoạn cây ra quả đến chín tưới nước đầy đủ, cây cà gai leo sẽ cho được dược tính tốt nhất. Sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt giúp bà con vừa tiết kiệm nước tưới, vừa tránh được tình trạng ngập úng. Bà con bón lót cho cây bằng phân vi sinh và phân chuồng ủ khoai mục. Lượng phân bón cho 1 hecta bao gồm phân chuồng khoai mục từ 8 đến 10 tấn, 3 tấn phân vi sinh và 200 kg vôi bột. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức Nhà Nông.